trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676. Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ tóm tắt lại những cái điều mà những cái tháng trước, những cái lần trước tôi đã có dịp nói chuyện với quý vị. Sẽ chỉ nói tóm tắt những cái bài mà tôi đã nói chuyện với quý vị chi tiết. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng những cái tin tức nói về chứng ngủ ngáy, tiếng Mỹ gọi là sleep apnea, ngủ ngáy, tức là cái người đó khi ngủ không thở được một cách bình thường và tạo ra những tiếng ngáy khi ngủ. Ngủ ngáy là một cái trường hợp cái người đó tạo ra cái hơi thở của họ thình lình nó ngừng lại trong lúc ngủ. Và trong phần lớn những cái trường hợp này thì người ngủ không có biết là mình bị nghỉ ngáy. Nó hay xảy ra ở những người trên 60 tuổi và người đàn ông. Đâu là dấu chứng và triệu chứng của cái vấn đề ngủ ngáy? Người bệnh nhân ngừng thở trong vòng 10 giây hay là nhiều hơn, nhưng mà người đó không có biết. Và có thể ngừng thở đến hàng trăm lần trong một đêm. Cái sự ngừng thở như vậy là do cái việc cái đường dẫn truyền không khí vô trong phổi nó bị ngừng lại, nó bị collapse, nó bị sụp. Nó không có hoạt động được nữa. Cho nên nó ngăn cản cái việc mà cái không khí đưa vào trong phổi. Có nghĩa là nó làm cho cái oxygen không vào người đó được. Không chuyển vào phổi của bệnh nhân. Và hậu quả của nó là làm cho người bệnh nhân đó một mệt mỏi ban ngày. Muốn ngủ vào ban ngày. Và khi lái xe thì thường thường buồn ngủ khi lái xe, có những lúc không có tỉnh và phải ngừng xe lại. Nó những cái người nào là những người dễ bị bệnh ngủ ngáy, đó là những người mập, những cái người đó là những người đàn ông, những cái người mà gia đình có cái tiền căn, có một cái người là trong gia đình đã bị ngáy rồi, những người cảm ngắn, hoặc là những người hút thuốc, hoặc là uống rượu, hoặc là dùng những cái chất mà làm cho dễ ngủ, sedative và drug, là những cái loại thuốc như là chống sổ mũi, ngứa chẳng hạn, những cái loại thuốc đó nó sẽ làm cho cái airway, tức là cái đường dẫn khí, nó co lại. Và vì vậy người đó dễ bị ngủ ngáy. Chứ nếu chỉ là do uống thuốc, thì cái sự ngủ ngáy nó chỉ là tạm thời. Nhưng có một số trường hợp, cái nguyên nhân đó nó nằm ở trong cái đường khí quản của họ. Và nguy hiểm của chứng ngủ ngáy, ngày xưa chúng ta thấy một người ngủ ngáy thì chúng ta thường là đùa cợt, giễu, đêm nằm ngủ ngáy o. Thí dụ vậy, người ta hay nói như vậy để mà giễu cợt, vui thôi. Nhưng mà thực sự những cái công trình khảo cứu gần đây đã cho biết là những người ngủ ngáy họ có thể có những cái nguy hiểm. Thí dụ, họ sẽ bị dễ cao huyết áp, họ sẽ bị tiểu đường, họ dễ bị bệnh quên, và cuối cùng có một số trường hợp họ đã bị chết một cách bất đắc kỳ tử mà các bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân, là do họ ngủ ngáy. Ngủ ngáy nó giống như là trường hợp, nói một cách thật là dễ hiểu và cụ thể, là người ngủ ngáy giống như người bị trong lúc ngủ mà bị bóp cổ, nghĩa là cái không khí nó không vô trong phổi mình được. Và trong dài hạn nó sẽ gây rất nhiều những cái vấn đề sức khỏe. Cho nên tất cả những người ngủ ngáy nó có những cái triệu chứng như là tôi vừa trình bày: ban ngày buồn ngủ nhiều, lái xe không lái đường dài được, hoặc là được phát giác cho người ngủ bên cạnh, người ngủ bên cạnh sẽ biết cái người nào là người ngủ ngáy, hoặc là người đó cảm thấy khô miệng khi vừa thức dậy, hoặc là đá chân trong lúc ngủ, thì đó là triệu chứng của vấn đề ngủ ngáy. Một cái tốt nhất, quý vị phải, nếu quý vị bị cao máu kinh niên, bị huyết áp cao, bị tiểu đường, hoặc là bị bất cứ một cái người, một cái bệnh kinh niên nào, thì quý vị phải hỏi, phải than phiền với người bác sĩ là tôi có thể có những cái triệu chứng về ngủ ngáy. Vì ngủ ngáy là một vấn đề sức khỏe rất là nguy hiểm. Nó có thể gây đến những cái bệnh kinh niên như là tôi vừa nói với quý vị, cao máu, tiểu đường, chết bất đắc kỳ tử, vân vân. Rồi tóm tắt lại một cái bệnh khác mà tôi đã có dịp nhiều lần trình bày với quý vị, đó là bệnh khô mắt. Bệnh khô mắt là một cái bệnh mà nó liên quan đến những dây thần kinh từ cái hốc mắt nó chạy vào mắt. Bệnh khô mắt là nước mắt không tiết ra được một cách đầy đủ, hoặc là nước mắt tiết ra được đầy đủ nhưng nó bốc hơi quá nhanh. Thì cái sự chữa trị thông thường của những người bị khô mắt, sau khi các bác sĩ nội thương, các bác sĩ gia đình và các bác sĩ về mắt loại suy những cái bệnh khác của quý vị, thì thường quý vị sẽ được chữa bằng cách là cho nhỏ cái thuốc nước mắt nhân tạo suốt đời. Một trong những cách chữa là người ta đặt một cái ống ở trong mắt của quý vị. Nhưng chỉ nên làm chuyện đó sau khi quý vị đã được chữa trị và được thử là cái việc đặt ống ở trong mắt nó có tác dụng tốt. Tuy nhiên, một phương pháp mới được tìm thấy từ cái viện mắt ở bên tiểu bang Florida và một cái công trình khảo cứu khác ở một cái trường đại học ở bên Pháp, thì người ta làm những cái động tác sau đây, tức là người bệnh nhân sẽ được người bác sĩ gia đình chỉ cho cách điều khiển cái hốc mắt của mình, nói một cách thật là rõ ràng, tức là điều khiển bóp cái xương trán và xương gò má. Mục đích của sự bóp nhẹ những xương trán và xương gò má để cho cái lỗ gọi là superior orbital fissure, tức là một cái lỗ nó ở dưới cái đáy của hốc mắt, ở nơi đó có nhiều thần kinh chạy vào mắt, trong đó có cái thần kinh số 51 là cái thần kinh lo về vấn đề mà tiết ra nước mắt của quý vị. Cũng qua cái lỗ đó có một cái tĩnh mạch, nó gọi là superior ophthalmic vein. Cái tĩnh mạch này quý vị không cần phải nhớ tên, nhưng mà quý vị nhớ là nó có một cái tĩnh mạch, nó dẫn cái máu đen ra khỏi mắt và dẫn những cái áp suất, những cái nước ở trong mắt ra khỏi mắt của quý vị. Như vậy nó làm cho, với cái thần kinh 51 chui qua cái lỗ đó, nó sẽ làm cho nước mắt của quý vị tiết ra một cách đều đặn. và cái ven đó nó sẽ giúp để giảm đi những cái áp suất mắt của quý vị. Cho nên nếu chúng ta dùng những động tác giản dị mà các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ chỉ cho quý vị để giảm bớt cái áp lực trên cái lỗ mắt đó, cái lỗ mà dẫn đưa những dây thần kinh chạy vào mắt đó, trong đó có dây thần kinh 5-1 là cái dây thần kinh tạo ra cái nước mắt của quý vị, kích thích cho cái tuyến nước mắt của quý vị chảy ra. Tôi đã được nói chuyện với quý vị nhiều lần về cái tác dụng đó, cách làm đó nó khá giản dị. Bây giờ tôi xin nói lại, và nếu quý vị vẫn không biết, vẫn không chắc chắn về cái cách làm đó thì hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình. Các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ có thể chỉ cho quý vị cách làm. Và cách làm đó là quý vị dùng cái cườm tay đặt ở trên cái xương thái dương của mình. Và tay bên kia thì cũng cái cườm tay bên kia sẽ đặt ở trên cái gò má của mình và bóp nhẹ. Bóp chừng độ 8 đến 9 lần liên tục như vậy. Sau đó thì đổi bên. Có nghĩa là bây giờ, thí dụ như hồi nãy quý vị đặt cái cườm tay bên cái thái dương bên tay phải chẳng hạn, và cái tay bên kia cườm tay bên gò má bên tay trái, bây giờ làm ngược lại, nghĩa là cái cườm tay bên tay trái sẽ đặt trên thái dương và cái cườm tay bên tay phải sẽ đặt trên gò má và bóp nhẹ, bóp chừng 8 đến 9 lần, làm vậy nhiều lần trong ngày thì quý vị sẽ làm giảm bớt cái áp lực đặt trên cái lỗ mà ở đó những cái thần kinh nó liên quan đến vấn đề tiết ra cái nước mắt, cũng như làm giảm đi cái áp suất ở trong mắt của quý vị. Cái phương pháp điều trị này nó còn tốt cho những cái trường hợp khác, như là quý vị đọc sách thì bị mỏi mắt, lái xe thì bị chóa mắt, vân vân. Tất nhiên là quý vị sẽ được loại suy những cái bệnh khác nguy hiểm do các bác sĩ gia đình hoặc là các bác sĩ mắt của quý vị. Cái việc mà quý vị tự làm manipulation, tức là sửa trên cái xương tạo thành cái lỗ trong cái đáy của hốc mắt của quý vị, nó sẽ tiếp cho các bác sĩ y khoa giúp cho quý vị tự làm lấy những động tác mà có lợi cho mắt của quý vị. Tất nhiên là nó không thay thế được cái việc mà được săn sóc bởi các bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ mắt, nhưng cái động tác đó nó sẽ rất giúp cho quý vị. Và động tác đó là một cái là kết quả của rất nhiều công trình khảo cứu khác nhau trong nhiều năm, thì cuối cùng người ta đã đi đến được cái phương pháp giản dị đó, và người ta đã tìm cách chỉ cho các bệnh nhân làm chuyện đó, tự mình làm. Nếu lần đầu không biết làm thì có thể hỏi bác sĩ gia đình, người ta sẽ chỉ cho quý vị. Một cái bản tin khác mà tôi vẫn thường nói với quý vị là ở Hoa Kỳ, số người sống trên 100 tuổi ngày càng tăng. Theo thống kê năm 2021, thì cứ 1.000 người thì sẽ có hơn 3 người, tức là 3 người dưới hoặc 4 người sống trên 100 tuổi. Sở dĩ ở bên Hoa Kỳ chúng ta đã có thể sống trên 100 tuổi là bởi vì có nhiều những cái sự thay đổi về y khoa, về đời sống hàng ngày. Thí dụ như là quý vị có thể dùng được trụ sinh khi quý vị bị bệnh. Người ta tính là việc dùng trụ sinh đã làm cho chúng ta mỗi người sống thêm được 23 năm nữa. Quý vị nghe không có lầm. Vì có trụ sinh mà chúng ta đã có thể sống được thêm mỗi người được 23 năm nữa. Nhà quý vị có tủ lạnh, có cái phương pháp điều diệt những cái vi trùng, vi khuẩn ở trong thực phẩm, và những cái luật lệ về vấn đề mà bảo vấn đề ở nhà hàng, ở vấn đề chợ búa, nó làm cho chúng ta khỏe hơn. Thì trong đó nó làm giảm được cái nguy cơ bị bệnh tim đi rất là nhiều. Năm 1950, thập niên đó, nếu một người bị bệnh tim thì có thể họ sẽ chết. Nhưng bây giờ cái số người bị bệnh tim, chết vì bệnh tim nó giảm đi rất nhiều. Thập niên 50, số người chết vì bệnh tim tính trên 100.000 người là 600 người trên 100.000 người. Đến năm 50 năm sau, năm 2000, số người chết trên 100.000 người là 300 người. Và cho đến ngày hôm nay, trong lúc tôi đang nói chuyện với quý vị, thì cái số người chết nó khoảng cỡ chừng 150-160 người trên 100.000 người mà thôi. Nhờ những tiến bộ của y khoa, trong đó có việc đặt những cái stent, tức là một cái ống vào trong cái tĩnh mạch tim của quý vị. Nói chung, ngoài ra còn có một cái sự tiến triển khác mà nó đã giúp cho chúng ta sống lâu, đó là về uống nước. Công thức uống nước xin được nhắc lại. Bây giờ người ta đã tìm thấy một cái công thức để uống nước nó rất là giản dị. Chúng ta lấy trọng lượng tính bằng pound của chúng ta và nhân với 0.4. Thí dụ, quý vị nặng 100 pound, thì 100 pound nhân với 0.4 là 40. 40 này, con số này, chính là cái số ounces nước mà quý vị phải uống mỗi ngày. Tức là nếu quý vị nặng 100 pound, nhân với 0.4 ra 40, có nghĩa là quý vị sẽ uống 40 ounces nước một ngày, chia đều ra trong ngày. Cứ thế mà quý vị tính ra. Thêm nữa, người ta đã bỏ thuốc lá. Năm 1995 thì gần 50% dân chúng Hoa Kỳ hút thuốc lá. Nay cái thuốc lá đã được bỏ bớt vì người ta ý thức được rằng sự hút thuốc lá nó sẽ gây ra cancer trong về lâu về dài, hoặc là ngay lập tức nó làm cho cái phổi khó thở. Cho nên việc bỏ hút thuốc lá đã làm cho cái đời sống của chúng ta tăng lên 10 năm. Và như hồi nãy tôi có nhắc lại với quý vị là vấn đề mà ngủ ngáy. Quý vị nếu nghi ngờ rằng mình bị ngủ ngáy như là khô miệng, lái xe khó khăn thì nói với bác sĩ gia đình của mình. Chúng tôi sẽ giúp quý vị. Bởi vì một cái nghiên cứu khác cho biết là nếu chúng ta không bị ngủ ngáy thì chúng ta có thể thêm được 10 năm nữa, tăng thêm 10 năm nữa trong cuộc sống của chúng ta. Cho đến giờ phút này, sự chữa trị lý tưởng là dùng thuốc khi cần. Thứ hai, có 6 cách chữa trị trong bất cứ một bệnh kinh niên nào. Thứ nhất là dùng thuốc khi cần. Thứ hai, điều chỉnh trên chính những cái cơ quan bị bệnh, ví dụ tim, gan, phổi, thận, đặc biệt là thận. Chúng ta kích thích để cho thận chạy. Uống nước đầy đủ, kích thích cho thận chạy thì chúng ta có thể sống lâu hơn. Khi quý vị thử máu và quý vị được nói rằng thận của quý vị bình thường và cái số lọc thận là 60. Khi quý vị thử máu thì quý vị phải luôn luôn để ý là cái số lọc thận của mình là bao nhiêu. Nếu nó là 60 thì có nghĩa là quý vị theo những cái sắp xếp mới, những cái khảo cứu mới thì quý vị đang nằm trong tình trạng suy thận độ 2 và chúng ta phải tích cực trong cái vấn đề sửa thận để cho chúng thận của chúng ta tốt hơn. Tóm tắt lại, sự chữa trị, cái cách chữa trị mới trong giờ phút này là: thứ nhất, dùng thuốc khi cần. Thứ hai, điều chỉnh chính cái cơ quan bị bệnh, thí dụ như là thận. Thứ ba là điều chỉnh cái cột sống của chúng ta, ở nơi đó có 20 tỷ sợi thần kinh chạy đến các cơ quan của chúng ta. Thứ ba, điều chỉnh những dây thần kinh ở trên đầu, ở nơi đó có ít nhất là 12 đôi dây thần kinh sọ não, đặc biệt là dây thần kinh số 10. Nó điều khiển tất cả những cơ quan nội thương của chúng ta. Đó là cách thứ tư. Cách thứ năm, kích thích những huyệt trông cứu. Huyệt trông cứu là huyệt người ta tìm được năm 4.000 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh đã có, nhưng mà y khoa mới chứng minh được, nhuộm được nó, tìm được vị trí của nó từ thập niên năm 1960. Và hệ thống kinh mạch cũng đã được tìm thấy vào khoảng năm 1960. Đó là cách thứ năm. Và cách thứ sáu là kích thích cái hệ thống bắp thịt của mình. Hệ thống bắp thịt giữ một vai trò rất là quan trọng trong cái bệnh tật của chúng ta. Công trình khảo cứu mới nhất của giải Nobel Prize của hai cái người bác sĩ ở California, một vị ở trên San Francisco UCSF và một người dưới San Diego, đã chứng minh được rằng trong bắp thịt của chúng ta nó có một cái điểm tiếp nhận. Khi chúng ta bị nóng, bị lạnh, hoặc là chúng ta nhận được cái sự điều chỉnh bằng những dụng cụ y khoa thì những cái chuyển động đó, những cái nóng lạnh, những cái hơi nóng và lạnh, những cái cảm giác nóng lạnh và cái sự chuyển động đó nó được truyền đến một cái receptor nằm trong hệ thống bắp thịt của chúng ta. Người ta đã tìm được những cái receptor đó, người ta đã đặt tên được cho những cái receptor đó, tên nó là TRPM1 hoặc là TRPM8, TRPM8, T PRP V1 và PSO 1 và PSO 2. Những cái điểm receptor này nó nhận những cái sự thay đổi về nhiệt độ và nó nhận được cái sự dung chuyển mà tạo ra bởi những cái dụng cụ y khoa. Và khi những cái dung chuyển đó được tạo ra bởi những dụng cụ y khoa, khi các bác sĩ của quý vị điều chỉnh sửa cho quý vị, thì những cái dung chuyển đó nó sẽ đến được những cái điểm tiếp nhận, và người ta tìm cách thay đổi những cái điểm tiếp nhận đó thì cái đau của quý vị nó sẽ bớt đi. Những cái sự dung chuyển đó của những cái dụng cụ y khoa mà các bác sĩ dùng để sửa cho quý vị, nó sẽ chuyển vào những cái điểm đặc biệt đó. Điểm đặc biệt đó sẽ chuyển những tín hiệu đó lên những cái dây thần kinh ở cột sống, chuyển lên đầu, và trên đầu vùng vỏ não sẽ tập hợp những cái dung chuyển đó, những cái sự chuyển động đó, và đánh xuống một cái tín hiệu để làm cho những cơ quan bị tổn thương giảm bớt sự đau đớn, phục hồi chức năng của những cơ quan đó. Và những cái điểm tiếp nhận này nó nằm ở trong tất cả những cơ quan của quý vị, từ ngoài da đến các cơ quan nội thương. Cho nên nếu chúng ta thay đổi những cái điểm tiếp nhận đó thì chúng ta giúp ích rất nhiều cho sự chữa trị. Cho nên, như là tôi vừa trình bày, tôi vừa nhắc lại cho quý vị, cái sự chữa trị lý tưởng trong giờ phút này, thứ nhất, ngoài vấn đề dùng thuốc, chúng ta phải làm những cái chuyện khác, như là điều chỉnh chính cơ quan bị bệnh, như là điều chỉnh hệ thống thần kinh từ cột sống, điều chỉnh hệ thống thần kinh từ đầu, kích thích cái huyệt châm cứu, và cuối cùng là kích thích những cái bắp thịt, nghĩa là kích thích những cái điểm tiếp nhận, những sự bất thường. Thay đổi cái điểm tiếp nhận đó thì chúng ta giảm đi những sự bất thường của các cơ quan của chúng ta. Sự chữa trị một cách hoàn toàn phối hợp như vậy, nó sẽ gia tăng, nó sẽ góp phần vào cho cái vấn đề sống lâu của chúng ta. Như là tôi vừa trình bày với quý vị, mỗi một người ta thống kê thấy từ năm 2021 là cứ 1.000 người ở Hoa Kỳ thì có hơn 3 người sống trên 100 tuổi. Tôi trong phòng mạch cũng đã gặp một số vị sống ở khoảng tuổi trên 100, 80 mấy, 90 mấy, 70 mấy, rất là nhiều. Và sự tổng hợp sự chữa trị sẽ góp phần rất nhiều vào trong cái vấn đề kéo dài cái tuổi thọ của chúng ta. Một đề tài khác mà tôi đã từng thưa với quý vị mà bây giờ thì tôi chỉ tóm tắt thôi, đó là huyết áp cao. Huyết áp trung bình được gọi là bình thường. Nếu huyết áp của chúng ta là 120/80 và được kể là cao, nếu chúng ta cái huyết áp của chúng ta nó nằm trong khoảng 139/89, thế tuy nhiên con số 120/80 sẽ được thay đổi đi, có thể chúng tôi sẽ làm nó thấp hơn hoặc là chúng tôi sẽ làm cho nó cao hơn, giữ cho nó cao hơn một chút. Lý do là bởi vì mỗi một cơ thể một khác, và sự điều trị huyết áp cao nó sẽ phải thay đổi theo từng cơ thể. Nếu giữ ở cái khoảng 120/80 mà bệnh nhân bị chóng mặt thì chúng tôi sẽ làm cho nó cao hơn một chút. Và những cái người bị những cái chứng bệnh mà cần phải có máu tiếp lên đầu nhiều hơn thì chúng tôi sẽ giữ cho huyết áp của quý vị cũng cao hơn một chút. Việc dùng những con số như là 120/80 là con số trung bình thì chỉ có tính cách hướng dẫn, nó không phải là con số cứng ngắc. Cho nên các bác sĩ gia đình của quý vị sẽ thay đổi cái con số đó đi tùy theo từng trường hợp cá nhân. Một phương pháp mà người ta mới tìm thấy đó là cái chỗ nối giữa ót và cổ của chúng ta. Nếu quý vị nằm xuống, quý vị đưa hai ngón tay cái vào cái vùng ót của quý vị và đi xuống, đụng cái vùng cổ và ngừng lại, thì cái vùng cổ đó, cái chỗ đó nó ảnh hưởng nhiều đến huyết áp của quý vị. Cho nên quý vị ngoài vấn đề uống thuốc, ngoài vấn đề được điều được theo dõi bởi các bác sĩ gia đình của quý vị, thì quý vị sẽ được chỉ dẫn cách tự dùng ngón tay cái của mình và đụng vào cái vùng nối giữa ót và xương sống cổ đầu tiên để góp phần vào vấn đề điều trị vấn đề cao máu. Ngoài ra, những phương pháp đó nó góp phần vào trong vấn đề giảm đi cái nguy cơ bị Alzheimer, bị giật bị Parkinson, bị nhức đầu và một số những bệnh tâm lý khác. Nói chung, sự chữa trị giờ phút này nó nhiều hơn là vấn đề chỉ uống thuốc. Và tôi xin được nhắc lại đây là nếu quý vị sau khi nghe những cái bản tin này mà có cái thắc mắc thì quý vị hãy gọi cho số 714-552-1517, 714-552-1517. Và quý vị cũng có thể theo dõi những cái bài tóm tắt của tôi trên YouTube. Quý vị đánh chữ, vô trong YouTube và đánh chữ DR, tức là Dr. Hoàng Kim Huy Official, thì quý vị sẽ nghe lại được những cái bài nói chuyện của tôi. Tôi chưa bỏ vào trong đó được nhiều, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Nói chung, nói tóm lại, quý vị gọi cho số 552-1517 để được để hoặc là nói chuyện trực tiếp với tôi, và nếu tôi bận thì làm ơn gọi lại cũng được. Nói chung, chúng ta đã sống lâu hơn nhờ những tiến bộ của y khoa, và trong đó, ngoài việc thuốc men, chúng ta cần phải làm những chuyện khác nữa. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị khỏe luôn. Tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy.